Một, ông Lê Khắc Quyến, Bệnh viện Huế. Bác sĩ Lê Khắc Quyến, quê ở làng Văn Xá, xã Hương Văn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Nguyên là giám đốc Bệnh viện Huế. Bản thân bác sĩ lại từng đảm nhận thầy thuốc riêng và rất được tín nhiệm của gia đình họ Ngô trên 11 năm. Nhưng vì thấy sự tàn bạo của anh em Diệm, Nhu, đặc biệt là Ngô Đình Cẩn, nên bác sĩ Quyến đã công khai lên tiếng phanh phui sự lạm quyền, độc đoán của họ với ý nghĩ rằng đã gọi là chính phủ dân chủ tự do với thuyết nhân vị thì người dân có quyền nói lên những sự sai lầm của chính phủ và chế độ Cộng hòa ấy. Do đó, bác sĩ Lê Khắc Quyến liền bị quân của Ngô Đình Cẩn bắt giam và cũng tưởng đã có ân tình lâu năm với gia đình họ Ngô thì sớm muộn ông cũng được tha. Nào ngờ, ông bị chúng giam dài cho đến khi quân đảo chính của Sư Văn Minh lật đổ gia đình chị họ Ngô thì bác sĩ mới được giải thoát. Khi người ta đưa ông về nhà, bác sĩ Quyến mới biết được nhiều bằng chứng xác thực là đã hai lần Ngô Đình Cẩn ra lệnh cho tay chân bí mật thủ tiêu ông với tội danh Cộng sản nằm vùng. Nhưng nhờ có ân tình cứu chữa bệnh nhân trước đó cho nhiều gia đình mà nhóm thi hành lệnh của Cẩn đã chần chừ sẵn sàng lập hồ sơ và đệ trình ra tòa án để được xét xử công khai, tránh khỏi sự thủ tiêu bí mật một thầy thuốc giỏi và vô tội. Ngày bác sĩ Lê Khắc Quyến được giải thoát, người ta thấy ông ngơ ngác, mệt mỏi, không còn biết đến cảm giác là gì nữa. Ngay cả những người thân trong gia đình, bạn bè, chiến hữu của mình mà ông cũng không phân biệt được ai. Nhờ các thầy thuốc tận tình, chăm sóc đặc biệt mà cũng phải mất mấy tuần sau, bác sĩ Quyến mới hồi phục dần và biết rõ là chế độ Ngô Đình Diệm, Nhu, Cẩn đã bị lật đổ. Có lẽ bác sĩ Lê Khắc Quyến là người tù bị Ngô Đình Cẩn nhốt ở nhà cục chín hầm vẫn còn chút may mắn. 2. Ông Võ Côn, Chánh Văn phòng tỉnh Bình Định. Ông Võ Côn nguyên là phó giám đốc công an trung phần tại Huế. Do ông thường tỏ vẻ bất mãn công khai vì hành động bạo tàn của Ngô Đình Cẩn, nên bị Cẩn ra lệnh sa thải khỏi ngành cảnh sát, chuyển qua làm hành chính tại Quy Nhơn. Khoảng giữa năm 1957, ông Võ Côn nhận được đơn của nhân dân quận Bồng Sơn tố cáo quân trưởng Nguyễn Văn Châu và đồng bọn là Trần Đình Xu bức hại dân lành, vơ vét của cải. Với tư cách là chánh văn phòng, thừa ủy quyền của tỉnh trưởng Bình Định, ông Võ Côn đã ký quyết định tạm ngừng chức vụ của Châu và Xu chờ kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền. Nguyễn Văn Châu và Trần Đình Xu đều là thuộc hạ thân tín của Ngô Đình Cẩn nằm tại Bình Định, biết chuyện Cẩn liền điều chuyển cả hai tên về Huế, sau chúng trở thành những mật vụ gian ác dưới quyền Phan Quang Đông. Chúng cấu kết với nhau lập hồ sơ giả, vu khống ông Võ Côn, hoạt động chính trị, làm gián điệp cho Pháp, sau lại chuyển hướng theo Cộng sản. Chủ mật vụ Phan Quang Đông được lệnh của Ngô Đình Cẩn lập kế hoạch bắt giam Võ Côn. Ngày 2 tháng 9 năm 1958, ông Võ Côn lúc đó đương là chánh văn phòng tỉnh Đường Bình Định, nhận được công điện triệu tập đại biểu Trung Nguyên, Trung Phần mời ra Huế họp gấp. Ngày 4 tháng 9 năm 1958, Võ Côn ra tới Phú Bài, vừa xuống sân bay liền bị quân của Phan Quang Đông trực sẵn bắt ngay đưa về giam tại ti cảnh sát Huế. Sau đó chúng chuyển ông đến giam tại nhà giam riêng của Ngô Đình Cẩn. Ông Võ Côn bị Phan Quang Đông, Nguyễn Văn Châu, Trần Đình Xu thi nhau tra tấn rất dã man. Chúng buộc ông phải nhận tội do chúng đưa ra. Ông Võ Côn nhất định không chịu nhận, chúng liền đánh ông đến ngất lịm mới thôi. Trong khi đang đánh, chúng thấy hơi thở của ông đã yếu, chúng liền đưa ông vào bệnh viện để nhằm phủi tay tội ác. Do bị đánh vào những chỗ hiểm, ngày 6 tháng Giêng năm 1959, ông Võ Côn đã tắt thở tại bệnh viện Huế. 3. Ông Võ Văn Triêm, chủ sự nha tài chính. Ông Triêm, tên tục là Đùm, người làng An Ninh, huyện Hương Trà, nguyên là chủ sự nha tài chính trung phần tại Huế. Ông là tác giả cuốn sách Thể thức đấu thầu và giao ước xuất bản năm 1947, dùng cho công chức các tỉnh. Là người am hiểu tài chính, tính tình lại cương trực, không sợ cường quyền. Ông biết được những thủ đoạn đục khoét công quỹ của Ngô Đình Cẩn và tay chân. Ông đã kiên quyết chống lại bằng việc áp dụng các thể lệ quy định tài chính gây rất nhiều khó khăn cho Ngô Đình Cẩn. Do đó, ông Võ Văn Triêm trở thành một vật cản chướng ngại mà Ngô Đình Cẩn cho là phải tống khứ đi để thay người của mình vào. Ngày 4 tháng 5 năm 1955, Ngô Đình Cẩn sai quân mật vụ nghiên cứu biện pháp cứng rắn để cán cho ông Triêm cái tội làm chính trị, chống đối chính phủ quốc gia, hoạt động gián điệp cho Pháp và ủng hộ kháng chiến Việt Minh. Với tội danh nặng như núi ấy, Ngô Đình Cẩn đã ra lệnh cho tay chân bắt giam ông Triêm. Chúng đánh ông không từ một đòn nào, rồi đẩy vào khám cấm cố, bỏ mặc ông cho số phận. 4. Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Hương Gia Huế. Ông Nhiệm là một thương nhân nhiều năm cặm cụi, chịu khó làm ăn nên gia sản khấm khá, có tiếng trong vùng. Ông thường trú tại số 24 đường Trần Túc Nhẫn, Huế. Trong lúc ông vào Đà Nẵng làm ăn, thì ngày 17 tháng 9 năm 1957, quân mật vụ của Ngô Đình Cẩn đón đường bắt cóc đưa ra Huế. Mặc dù nhà ông ở Huế, nhưng không ai biết ông bị Ngô Đình Cẩn bắt giam cả. Đưa ra Huế, chúng nhốt ông trong một sạt lim nằm trên nền lạnh của trại thừa phủ. Đến hơn một tuần sau, ngày 24 tháng 9 năm 1957, ông Nhiệm bị chúng còng tay, bịt mắt đưa ra xe chuyển đi trại giam khác. Ngồi trên xe chòng chành lên đồi xuống núi, chừng hơn nửa giờ sau, ông Nhiệm bị đưa vào khu vực chín hầm. Tại khu vực chín hầm, ông Nhiệm bị dẫn tút vào rừng, bị bắt buộc đứng dưới một cái hố sâu vừa mới đào xong, chứa đầy nước, hai tay vẫn bị còng, lại còn bị cột thêm một sợi dây dài để chúng đứng trên miệng hầm khống chế sinh mạng người dưới hố. Những tên mật vụ này tự xưng đại diện chính quyền, chúng buộc ông Nhiệm phải khai rõ sự liên hệ cộng tác với nhà buôn Đức Sinh ở đường Trần Hưng Đạo, Huế, tức ông Phan Văn Thí, làm gián điệp cho Pháp tại miền Trung. Chúng nói rằng đã điều tra kỹ và nắm được đầy đủ tài liệu, bằng chứng cụ thể rồi, và chúng dọa nếu ngoan cố vẫn cứ chối quanh thì buộc phải dùng đến biện pháp cứng rắn đối với những con người thiếu thành thực, chưa biết ăn năn hối cải. Ông Nhiệm vẫn cứng cỏi, trả lời thẳng với chúng rằng ông chưa hề đi lính cho Pháp, không biết ai là cộng sản nằm vùng, chưa hề làm tay sai cho bất cứ một ngoại bang nào. Ông chỉ là một dân thường làm ăn lương thiện, nộp thuế đầy đủ cho chính phủ. Vừa dứt lời, ông Nguyễn Văn Nhiệm liền bị thoi một đấm như trời giáng chúng giữa mặt, ngã ngửa, và tiếp theo đó là một trận quay điện liên hồi, khiến ông Nhiệm lăn lộn chết liệm trong nước. Mặc dù vậy, hễ còn nói được là ông Nhiệm một mực kêu oan, mong nhờ được chính quyền cho điều tra lại và xin chịu tử hình nếu quả thật có đủ bằng chứng cụ thể. Nhưng bọn mật vụ gian ác này lại nghiến răng mà quát rằng, mi cần phải sống để đền tội, chịu đủ cực hình. Khai thác không được gì, bọn chúng kéo ông Nhiệm lên khỏi hố, ném vô nhà giam chín hầm. Đã vậy, ông Nhiệm còn bị đút nguyên hai khúc gỗ to tướng luồn vào phía dưới hai cánh tay và xương sống, chẳng khác nào đóng nêm cho thêm phần chắc chắn, dẫn nạn nhân có sức mạnh bằng voi cũng vô phương cựa quậy. Thế rồi chúng lấy một miếng vải mỏng bịt mũi và miệng ông Nhiệm lại, còn gắn thêm một dây điện vào người. Chúng lại bắt đầu thẩm vấn, nhưng chỉ hỏi cắt một câu, có hay không, và yêu cầu trả lời gọn, không hay có, vậy thôi. Sau một câu hỏi là một lần quay điện. Lúc đầu, chúng thử nửa vòng quay, sau thử cả vòng, khiến ông Nhiệm vẫn cứ nằm cứng đờ, sau bị quay vài tua là rã rời thân thể, chết ngất luôn. Và khi ông Nhiệm vừa thoi thóp, ú ớ tỉnh lại, thì chúng liền đổ nước vào mũi, vào miệng. Ban đầu ông Nhiệm cố nín thở, nhưng rồi cũng phải thở nên bị nước tống vào bụng. Hít và uống hoài đến khi bụng phình lên như cái trống, không còn chỗ chứa thêm giọt nước nào. Khi ông Nhiệm đã hết thở, chúng mới thôi sội nước, rồi cả lũ thay nhau nhảy lên mình ông Nhiệm, đạp vào bụng cho nước hòa lẫn máu tuôn ra, làm ông Nhiệm chết đi sống lại nhiều lần. Lần tỉnh sau cùng, ông Nhiệm bực mắt mới biết mình đang bị vứt nằm trong phòng giam đặc biệt. Ở đây bốn bề kín mít, suốt ngày âm u, luôn luôn có nước mưa từ trên trần hầm rì xuống, làm xà lim lúc nào cũng bị ngập nước đến vài phân. Ông Nhiệm còn bị lột hết áo quần, không được bố thí một manh chiếu sách. Trong xà lim này, ông Nhiệm chỉ sống với sòi bọ và chuột mũi. Chuột chạy lung tung, dường như chúng coi người tù chỉ là những miếng mồi để gặp. Sòi bọ nhung nhúc, bò cả lên mình, lên vai, lên cổ và cả lên đầu ông. Lúc mới vào, ông thấy bao sự hãi hùng đang ập xuống, nhưng rồi chịu mãi thành ra cũng thấy quen quen. Ông không buồn bắt, phủi, cứ để cho sòi bọ tự tiện ngo ngoe bò lên mái tóc đã xoắn cục vì máu khô. Ở đây, đến bữa cơm, bọn cai tù chỉ hé mở cửa một tí, đút vào một chén cơm với vài hạt muối, chẳng được một cọng đũa tre. Ông Nhiệm phải phủi tay, bốc đại mà ăn, cái bàn tay dính đầy bẩn. Thật là địa ngục trần gian, xưa này chưa từng thấy. Cô biết nói sao để diễn tả cho hết những cảnh kia sợ ở nhà từ ngục chín hợp này. 5. Ông Phan Văn Thí, chủ hiệu buôn Đức Sinh. Ngày 12 tháng 7 năm 1957, ông Phan Văn Thí, chủ hiệu buôn Đức Sinh ở số 77 đường Trần Hưng Đạo, Huế, ông bị Ngô Đình Cần ra lệnh cho đám mật vụ tay chân, trưởng công an Dương Văn Hiếu, cảnh sát trưởng Trần Văn Hương cùng với tên Hồ Đắc Vang và hơn 20 tên cảnh sát mật vụ khác đến vây nhà ông để khám xét, lấy cớ ông Thí là người chỉ huy mạng lưới gián điệp của Pháp ở miền Trung để bắt đưa đi giam. Mặc dù đã bị bắt, ông Thí vẫn không chịu công khai theo lời bọn chúng. Dương Văn Hiếu liền xa ông qua tay của Phan Quang Đông, đại úy trưởng ban mật vụ của Ngô Đình Cần để tra tấn. Phan Quang Đông ra lệnh cho cấp dưới vật ông Thí nằm xuống đất, đánh đập rất tàn nhẫn rồi đem nhốt vào phòng kín. 5 ngày sau, Đông trở lại hỏi cung và tra tấn bằng cách khác. Chúng bắt ông Thí nằm trên ghế dài, trói hai tay ông vào thành ghế, trói hai chân ra phía sau ghế, cột dây điện vào hai ngón chân của ông rồi cho điện chạy, khiến ông Thí đau đớn quá chừng, chịu không nổi, ngất đi từng hồi. Tra tấn cách ấy không có kết quả, Phan Quang Đông ra lệnh cho bọn đàn em cột khăn nơi miệng ông để đổ nước xà phòng vào. Vừa đổ nước, vừa cho điện giật đến khi bụng ông Thí đầy nước. Đông cho cười ngồi lên bụng đè xuống, để ông Thí ói nước ra. Không còn đủ sức lực chịu đựng những cuộc tra tấn vô cùng độc ác như vậy và không còn giữ được đầu óc tỉnh táo để xét đoán nên ông Thí đã phải khai những chuyện bịa đặt theo sự bắt buộc của Phan Quang Đông để vu khống những người mà ông Thí chưa hề biết mặt hoặc tên tuổi, quê quán của họ. Mấy ngày sau đó, ông Thí được di chuyển đến ti cảnh sát Huế. Phan Quang Đông trở lại đây và ra lệnh lấy một cái chóa đèn, treo một bóng đèn 500 W chiếu vào hai mắt ông Thí, đó là hình phạt nhòm đèn. Vì theo lời Phan Quang Đông, trước đó ông Thí đã khai thẳng là còn ở lại Huế lo lễ kiệu. Mà tại sao bây giờ ông trở lại khai khác rằng ông đã đi Sài Gòn họp tại nhà đèn? Lo ngại cuộc tra tấn như thế ở chỗ đông người rất bất tiện, nên Phan Quang Đông cho giải ông Thí vô lầu Hòa Bình trong đại nội để tiếp tục cuộc hình phạt nhòm đèn trong 4 ngày 5 đêm liền. Không còn sức lực chịu đựng, ông Thí buộc lòng nói thẳng với Phan Quang Đông: cứ giải tôi đến cơ quan thẩm quyền để tôi xin chịu án tử hình và tịch thu gia sản, còn hơn là để tôi chịu phạt nhòm đèn đã làm cho cả hai mắt tôi nóng cháy ra và phải chịu mù lòa về sau. Phan Quang Đông nổi giận cho điện giật đến khi ông Thí ngất liệm đi, rồi Đông cho đổ nước để ông Thí hồi tỉnh lại và đem giam vào phòng kín. Ông không thể đi tiểu tiện được trong một thời gian dài. Về sau, Phan Quang Đông đem nhốt ông Thí vào trong một cầu tiêu tại nhà giam của Sở Vui, Long Thọ. Vì tiết đông giá lạnh, ông Thí lại bị bệnh đau tim sức yếu nên đã khai đại rằng ông là trưởng ban kinh tài của tổ chức gián điệp Pháp. Và theo sự sắp đặt bắt buộc của Phan Quang Đông, ông Thí phải khai và tố cáo đồng lõa với những người có tên trong bản danh sách do Đông lập sẵn, là họ cũng có chân trong ban kinh tài để khỏi bị tra tấn. Sau khi bắt ông Thí khai vu họa cho người khác, Phan Quang Đông lại buộc ông Thí phải khai tiền nong có bao nhiêu thì ông không biết đào đâu ra để cung khai. Nên Đông lại cho cột điện vào hai chân để sập mạnh, làm ông Thí bị té xuống nhiều lần trên nền xi măng, máu da rầm rề, xương sống trụn lại. Ông không thể ngồi dậy nổi, thì Đông dùng mũi giày đá vô hông ông và cho điện giật để bật đứng dậy. Bị tra tấn tàn nhẫn và được nghe Phan Quang Đông nói rằng chính phủ Ngô Tổng thống không cần tịch thu tiền bạc của ông thì cứ khai có nhận số tiền 5 triệu đồng của Pháp và nhận giữ hộ của ông Nguyễn Văn Yến, người quản lý khách sạn Morin, 1 triệu đồng, cả thể là 6 triệu đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán, ông Thí bị giải về ti cảnh sát Huế cho gia đình đến thăm và mặc dù ông đã bị tra tấn, mang bệnh nặng, đi không nổi, ông Thí vẫn phải nói với gia đình rằng mình, ông không có bệnh hoạn chi. Nhìn thấy kẻ ấy, vợ con ông chỉ biết than khóc nên bị bọn chúng ngăn cấm về sau, không được phép thập nữa. Đến tháng 6 năm 1958, ông Thí được đem ra đối chất với một người có tên Trần Bát Nam và phải vu oan cho ông này đã chở thuốc viện lậu. Ông Thí tức tối, bật khóc. Về sau, ông Trần Bát Nam đã chết vì Phan Quang Đông tra tấn quá dã man. Tháng 6 năm 1959, Phan Quang Đông yêu cầu ông Thí phải nộp lại số tiền đã nhận của Pháp cho chính phủ. Ông Thí khai là đã trả lại cho Pháp số tiền đó rồi. Vì vậy, Phan Quang Đông ra lệnh nhốt riêng ông Thí vào một khám để mấy hôm sau ép buộc ông Thí phải làm tờ tự thú, nếu không sẽ bị tra tấn trở lại. Về sau, Phan Quang Đông giục ông Thí nhắn với vợ mình phải chạy cho ra một số tiền để được phép tiếp tục đến thăm. Và nếu vợ ông Thí có một số tiền đem nộp, chính phủ không tịch thu và sẽ giao lại cho đảm nhận trách nhiệm kinh tài. Được tin như vậy, vợ ông Thí lo chạy việc cầm cố và bán ngôi nhà được 600.000 đồng đem nạp cho Phan Quang Đông. Nhưng Đông chia số tiền quá ít, không xứng đáng, bảo vợ ông Thí nên cố gắng chạy thêm. Vì thế, vợ ông cố gắng chạy thêm được 300.000 đồng nữa. Cả thầy gia đình ông Phan Văn Thí đã nộp cho chính phủ qua tay Phan Quang Đông 900.000 đồng. Nhận tiền rồi, nhưng bằng ấy vẫn chưa đủ, Đông lại đòi bắt ông Thí phải nộp thêm 600.000 đồng nữa và hứa sẽ trả tự do cho ông. Mãi đến tháng 2 năm 1960, ông Thí được gọi lên dự buổi lễ trả tự do trước bàn thờ Tổ quốc. Ông buộc phải tuyên thệ giữ bí mật, không được tiết lộ tổ chức, danh tính của những người liên quan đến việc xét hỏi ông, nếu tiết lộ sẽ bị tử hình. Sau khi được thả về, ông Thí vẫn bị Phan Quang Đông gọi lên nhiều lần. Trong đó có lần Đông bảo ông Thí điều chỉnh lại tờ khai rằng số tiền kinh tài do ông nhận, ông đã trao trả cho phép trước khi bị bắt. Làm như thế để phi tang việc bọn Phan Quang Đông, Ngô Đình Cẩn cưỡng đoạt tài sản của gia đình ông Phan Văn Thí mà không có chứng cớ. 6. Ông Nguyễn Văn Yến, quản lý khách sạn. Nguyên khi ông Morin về Pháp, đã ủy quyền lại cho ông Nguyễn Văn Yến quản lý khách sạn và trả lương cho ông Yến mỗi tháng 50 đồng. Ngô Đình Cẩn muốn lấy khách sạn Morin với thủ đoạn mua một xá mua tượng trưng, nhưng ông Yến đã tìm mọi cách chối từ. Ông Yến nói rằng sau kèo thầu lại khách sạn hãy còn kỳ hạn nên ông Morin không bán cho ai cả. Sau đó ông Nguyễn Văn Yến đã bị Ngô Đình Cẩn sai tay chân bắt giam và ông bị gán cho cái tội làm gián điệp phục vụ cho ngoại bang chống lại chế độ quốc gia của Ngô Tổng thống. Khách sạn Morin lúc đó trị giá hơn 10 triệu đồng, nhưng Ngô Đình Cẩn chỉ muốn trả độ 2-3 triệu mà thôi. Và chưa chắc ông cậu đã trả tiền xong phẳng. Hình như ông cậu đang tính cách trả góp để rồi dần ra nuốt luôn cái khách sạn này. Ngô Đình Cẩn tính rằng một khi ông Nguyễn Văn Yến bị bắt, không ai dám lĩnh thầu khách sạn Morin nữa. Khách sạn sẽ bỏ không, Ngô Đình Cẩn sẽ mua được với giá rẻ mạt. Thế là ông Yến bị nhốt ở lầu Hòa Bình trong đại nội. Lầu Hòa Bình nghe cái tên êm đẹp như du, nhưng bên trong đã có bao người lương thiện bị đặc vụ của Ngô Đình Cẩn tra tấn thừa sống thiếu chết. Lầu này nằm ở khu vực vắng vẻ, nên có ai bị đánh đập kêu la lớn, đến đâu cũng vô ích, họa chăng chỉ có trời cao mới nghe thấu được. Ông Nguyễn Văn Yến bị tra tấn dã man, bị giam cầm gần 2 năm, bị chuyển từ nhà giam ti cảnh sát Huế đến lầu Hòa Bình, lên sở vui Long Thọ, về mang cái nhỏ rồi đưa vô biệt giam ở nhà ngục Chín Hầm. Sau nhờ vợ ông là người phụ nữ nhan sắc lại khôn khéo, biết hy sinh tình riêng và dâng nộp tài sản, ngày đêm lạy lục ông cậu thương tình xin tha cho chồng bà, ông Yến mới được tự do. Nhưng chỉ mấy tháng sau khi về nhà, do ông không chịu nổi những biến chứng của vết thương vì bị đánh đập ở trong tù quá tàn nhẫn, ông Nguyễn Văn Yến bị thổ huyết mà chết, bây giờ chưa đến 40 tuổi. 7. Ông Đào Văn Minh, nhân viên hàng không. Ngày 10 tháng 10 năm 1957, Phan Quang Đông ra lệnh cho mấy tên cấp dưới như Trần Văn Hùng, Đặng Phong, Hồ Đắc Phan, Nguyễn Văn Cương bí mật đón bắt ông Đào Văn Minh, nhân viên hãng hàng không Việt Nam tại Huế. Bọn chúng gán cho ông Minh cái tội làm gián điệp cho Pháp với chức vụ liên lạc, được nhận mỗi tháng 5.000 đồng và đã làm trong 2 năm rồi. Phan Quang Đông sai nhốt Đào Văn Minh ở lao xá ti công an Thừa Thiên rồi chuyển vào lầu Hòa Bình, lên nhà giam sở vui Long Thọ đưa vô mang cá nhỏ. Mỗi lần chuyển trại là một trận đòn tra tấn cực kỳ dã man. Phan Quang Đông buộc ông Minh phải khai nhận và hoàn trả lại cho chính phủ 100.000 đồng. Đào Văn Minh cố nói là mình không tham gia cho chính phủ nào cả và cũng không có tiền, nên ông Minh bị chúng tra tấn, bị giam cầm cấm cố hơn 3 năm rưỡi mới được thả ra, khi trên người mang đầy những thương tích. 8. Ông Châu Đình Chương, chủ hiệu buôn. Chú thích: ông Châu Đình Chương là thân phụ của nhà giáo Châu Trọng Ngô và ông Châu Văn Quyền. Ông Quyền tức ông Lê Mai, cố thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hết chú thích. Ông Châu Đình Chương là chủ hiệu buôn Châu Quang ở số 121 đường Trần Hưng Đạo, Huế. Ông bị đám mật vụ Ngô Đình Cận bắt ngày 30 tháng 7 năm 1957. Ông bị chúng giam đến gần 3 tháng ở nhà lao Thừa Phủ mà không hay biết mình bị tội gì. Ngày 20 tháng 12 năm 1957, ông bị chuyển tới ti cảnh sát thị xã Huế và giam trong một phòng rất nhỏ với tội danh làm gián điệp cho Pháp. Hai ngày sau, ông Châu Đình Trương bắt đầu bị tra tấn và chúng thay nhau đánh ông liên tục trong 4 ngày liền. Ông Trương bị chúng cột chặt hai tay quặt ra sau, chói đầu vào hai đùi, hai chân buông thõng, cột hai mũi dây điện vào hai ngón chân cái và để ngọn đèn pha 200 quát chiếu vào tận mắt. Nếu ông chậm mở mắt nhìn ngọn đèn thì bị quay điện cao áp. Hai tên mật vụ gian ác là Bùi Kế và Nguyễn Văn Chí còn trực tiếp đổ nước xà phòng vào miệng ông. Khi thấy bụng ông Trương phình to, chúng nhảy lên đè cho nước trào ra đằng miệng. Ngày 29 tháng 12 năm 1957, Phan Quang Đông cùng Bùi Kế và Nguyễn Văn Chí lại đem ông Trương ra tra tấn như trước. Chúng hăm dọa nếu không khai nhận tội sẽ đem ông đi chôn sống. Chúng giải ông qua các nhà giam từ Sở Vui Long Thọ đến đồn Mang Cá Nhỏ rồi địa ngục Chín Hầm. Cuối cùng, chúng bắt buộc ông phải nhận tội có chân trong tổ chức gián điệp của Pháp ở miền Trung và ông phải giao cho Phan Quang Đông 250.000 đồng để nạp lên chính phủ của Ngô Tổng thống thông qua ông cố vấn Ngô Đình Cận tại miền Trung. Sau khi đã kiếm được mớ tiền, đến tháng 5 năm 1959, chúng phóng thích ông Trương ra khỏi nhà giam trong tình trạng bệnh tật rất nặng, sống dở, chết dở. 9. Ông Nguyễn Đắc Phương, nhà thầu khoán. Ông Nguyễn Đắc Phương bị đám mật vụ của Ngô Đình Cận gán cho cái tội chứa chấp thuốc phiện lậu và làm gián điệp cho người Pháp. Ngày 12 tháng 5 năm 1957, viên cảnh sát trưởng thị xã Huế là Trần Văn Hương cùng hai tên mật vụ Hồ Đắc Vang, Vũ Đình Ban đưa người đến nhà ông Phương ở đường Nguyễn Xu, thị xã Huế để lục soát. Sau một hồi đào bới, chúng không tìm được chứng cứ gì để quy tội. Nhưng theo lệnh Ngô Đình Cận, chúng vẫn phải tạo được một cái tội để bắt Nguyễn Đắc Phương và người thư ký Nguyễn Trung đưa đi. Ông Phương là nhà thầu khoán có tiếng ở miền Trung. Ông đã đấu trúng gói thầu tu bổ điện Thái Hòa và một số công việc khác ở đại nội Huế, trong khi người của bà Cả Lễ, chị ruột của Ngô Đình Cận, cũng tham gia đấu thầu nhưng bỏ giá cao nên không được. Việc Nguyễn Đắc Phương trúng gói thầu này đã làm cho lãnh chúa tức tối nên Ngô Đình Cận có dã tâm gây tội để cướp đoạt. Việc ông Phương trúng thầu tu bổ điện Thái Hòa đã làm được hơn 3/4, chi phí lên khoảng 2 triệu đồng. Lúc ấy, Ngô Đình Cận mới cho tay chân dựng tội, gây chuyện, tìm cách bắt Nguyễn Đắc Phương. Mật vụ của Cận lấy cớ trước đó Nguyễn Đắc Phương lợi dụng lên Khe Xanh mua gỗ của hãng cưa người Pháp để sửa chữa điện Thái Hòa. Ông Phương đã kết hợp chở luôn thuốc phiện về Huế bán, đồng thời lại ngấm ngầm làm gián điệp cho Pháp, chống lại chính thể Việt Nam Cộng Hòa của Ngô Tổng thống. Ông Phương bị bắt, bị tra tấn cực kỳ dã man và chỉ độ một tuần sau, ngày 16 tháng 5 năm 1957, chúng đã tra tấn ông đến chết rồi ném xác từ lầu 2 nhà canh nông xuống đất. Sau đó thì phao tin rằng khi xét hỏi ở nhà giam ti cảnh sát, Nguyễn Đắc Phương cảm thấy nhục vì tham gia làm gián điệp cho ngoại bang nên đã nhảy lầu tự tử. Sau này, trong một phiên tòa xét xử, viên cảnh sát điều tra Nguyễn Văn Long khai rằng trong khi đang điều tra, Long đã qua phòng giam ông Phương thấy có thùng đựng nước và nước đã tràn lan cả nền nhà. Theo Long, trước khi chết, ông Phương đã bị chói, đổ nước vào mồm để tra tấn. Còn Vũ Đình Ban, một tên mật vụ khét tiếng của Ngô Đình Cận, tên này nguyên là trưởng ty công an cách mạng tỉnh Bình Thuận, bỏ hàng ngũ kháng chiến về đầu hàng anh em Cận, thì nói rằng sở dĩ ông Phương bị giết rồi ném xuống lầu là làm theo lệnh của Ngô Đình Cận. Nguyên nhân là vì ông Phương dám tranh đấu thầu với bà Cả Lễ. Ngày 17 tháng 5 năm 1957, bà Đinh Thị Hồng và ông Phương được tin chồng chết, xác để tại bệnh viện Huế. Bà Hồng sang xin đưa xác chồng về chôn cất, nhưng viên cảnh sát trưởng Trần Văn Hương không cho, nói là để nhà chức trách lo liệu. Ngày 20 tháng 5 năm 1957, chúng đưa thi hài ông Phương lên chôn ở gần chùa Tây Thiên, cách trung tâm Huế chừng 5 cây số. Sau đó, chúng lại cho người canh gác theo dõi nhà bà Hồng. Ai vô ra thì ghi sổ, đến 8 tháng sau mới thôi. Khi ông Phương chết, những phần việc tu sửa sang sở ở Điện Thái Hòa bị thu lại. Chính phủ miền Trung giao cho bà Cả Lễ nhận thầu tiếp. Cảnh sát trưởng thị xã Huế lúc ấy là Trần Văn Hương nói với bà Đinh Thị Hồng, vợ của ông Phương. Chồng bà cũng đã khai bà có tiếp tay làm gián điệp cho Pháp. Nếu muốn yên thân thì ký vô 3 tờ cam kết. Không được thổ lộ cái chết của ông Nguyễn Đắc Phương cho bất kỳ ai biết. Không được thưa kiện về cái chết đó. Bất lực trong công tác trùng tu Điện Thái Hòa xin trao lại cho chính phủ. Trần Văn Hương còn dọa nếu bà không ký có thể sẽ bị tru di tam tộc. Vì quá sợ hãi, bà Hồng đã ký liều. Sau này, khi xét xử xong và chuẩn bị tử hình Ngô Đình Cẩn tại khám Chí Hòa, bà Đinh Thị Hồng là một trong 5 người Huế, nạn nhân của tập đoàn Ngô Đình Cẩn, được chính quyền của Nguyễn Khánh ưu tiên tổ chức cho đi bằng một chuyến máy bay Dakota từ Huế vô Sài Gòn để tận mắt chứng kiến cảnh hành quyết Ngô Đình Cẩn. Những người có mặt hôm ấy sau này kể lại, nhìn thảm cảnh này, bà Hồng đã khóc. 10. Ông Nguyễn Văn Triều, giáo viên. Ông Nguyễn Văn Triều là giáo viên trung học, bị quân mật vụ của Phan Quang Đông bắt tại Quảng Trị ngày 7 tháng 3 năm 1958, đưa vào giam ở sở vui Long Thọ, rồi chuyển xuống trại Mang Cái Nhỏ, sau cùng chúng đẩy ông vô nhà ngục Chín Hầm. Ông Triều bị quân mật vụ của Ngô Đình Cẩn tra tấn bằng các trò đi tàu bay, treo xà nhà, uống nước xà phòng, rồi đưa vào biệt giam hơn 23 tháng. Nguyên do trước đó ông Triều có hiềm khích với người của Ngô Đình Cẩn ở Quảng Trị, thế là ông Triều liền bị chúng lập hồ sơ dựng tội để bắt giam. Theo Phan Quang Đông, Nguyễn Văn Triều làm gián điệp cho Pháp nằm tại Quảng Trị. Thay vì tìm cách kiếm tiền đem nộp cho Phan Quang Đông để được tha, ông Triều lại đòi chúng phải bồi thường thiệt hại đối với ông do bị bắt vô cớ mà mất việc làm, nên ông bị chúng quyết tống vô Chín Hầm, giam mất mấy năm liền. Đến ngày 3 tháng 11 năm 1963, khi quân đảo chính của Dương Văn Minh phá nhà cục Chín Hầm, ông mới được ra tù. 11. Ông Trần Nguyên Cáo, viên chức. Ông Trần Nguyên Cáo, người ở Quảng Ngãi, nhân viên hành chính tỉnh Quảng Ngãi, bị cảnh sát nơi ấy kép tội, bắt giam ngày 11 tháng 12 năm 1958, lúc đầu chúng giam ông tại nhà tù của tỉnh Quảng Ngãi, theo lệnh của chủ mật vụ Phan Quang Đông. Sau đó, chúng chuyển ông ra Huế, giam tại sở vui Long Thọ, lấy cung một thời gian rồi đưa về nhốt ở trại Mang Cá Nhỏ. Ông Cáo bị buộc hai tội: tham gia hoạt động gián điệp cho Pháp tại miền Trung, ủng hộ Cộng sản chống lại chính phủ Việt Nam Cộng Hòa của Ngô Tổng thống. Trong thời gian bị nhốt tại sở vui Long Thọ, mặc dù nhà ông Cáo rất nghèo, nhưng để bảo toàn mạng sống, ông cũng phải tìm hết cách nhắn với người nhà, cố kiếm tiền đem đến nộp cho Phan Quang Đông 100.000 đồng. Đến khi được phóng thích sau hơn 4 năm bị giam giữ, ông Trần Nguyên Cáo phải đem 300.000 đồng nữa đến nộp thêm cho Phan Quang Đông tại nhà riêng của hắn ở số 9 Lê Thái Tổ, thị xã Huế. 12. Ông Trần Nghiêm, thương nhân. Ngày 6 tháng 7 năm 1958, ông Nghiêm bị quân mật vụ của Phan Quang Đông ập vào, bắt tại nhà riêng ở thị xã Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hai ngày sau, ông Nguyên bị giải đến Tuy Hòa, rồi đưa tiếp ra Huế. Ông bị nhốt trong một phòng riêng chật hẹp, thối bẩn tại ti cảnh sát Thừa Thiên. Một tuần sau, Phan Quang Đông cùng đám thuộc hạ tới chỗ giam ông Trần Nghiêm. Hắn ra lệnh cho tay chân đưa ông Nghiêm qua phòng tra tấn và buộc cho ông cái tội làm gián điệp cho thực dân Pháp tại miền Trung. Vì chịu không nổi sự tra tấn tàn bạo của quân mật vụ Ngô Đình Cẩn, nên ông Nghiêm đã phải nhắm mắt ký bừa vào giấy nhận tội làm gián điệp cho người Pháp. Sau gần 8 tháng giam tại sở vui Long Thọ, chúng đưa ông về nhốt ở trại Mang Cái Nhỏ. Một hôm, tại nhà giam sở vui Long Thọ, Phan Quang Đông nói với ông Nghiêm muốn thoát tội phải nộp 1 triệu đồng là số tiền ông Nghiêm từng nhận của mật thám Pháp. Nhưng ông Nghiêm không có tiền, sau chúng chuyển ông Nghiêm về giam ở trại Mang Cái Nhỏ, Phan Quang Đông hạ giá xuống còn 500.000 đồng. Trong thế cùng quẫn ấy, vợ ông Nghiêm đành phải bán cái nhà duy nhất ở Nha Trang được 150.000 đồng rồi đem ra Huế nộp cho Phan Quang Đông. Cuối tháng 12 năm 1959, một hôm, tên Cần, tay chân thân tín của Phan Quang Đông bảo ông Nghiêm phải nộp thêm 50.000 đồng nữa. Hai vợ chồng ông Nghiêm không có tiền. Theo gợi ý của tên Cần, ông Nghiêm viết giấy mắc nợ ông Phan Văn Quế, trú tại số 34 Duy Tân, Huế, với số tiền trên. Tờ giấy này do tên Cần thảo sẵn, ông Trần Nghiêm chỉ việc ký vào mà không biết mặt mũi Phan Văn Quế là ai. Tháng 3 năm 1960, ông Nghiêm được thả. Việc đầu tiên là phải đem 50.000 đồng đến trao tay cho tên Cần tại nhà hắn ở đường Đào Duy Từ, thị xã Huế. Như vậy, ông Nghiêm bị quân của Ngô Đình Cận bắt giam, tra tấn, nhốt gần 2 năm trời và phải nộp 200.000 đồng mới được thả, mà chẳng biết đích xác mình bị bắt vì tội gì.
13. Ông Trần Bá Nam, nhà thổ khoán ở Huế. Tháng 5 năm 1958, nhà thổ khoán Trần Bá Nam cùng vợ con đi xe hơi từ Savannakhet về Huế. Khi còn cách Huế chừng 11 cây số thì bị thuộc hạ của Ngô Đình Cận và Phan Quang Đông lái xe rượt theo. Một xe phía sau, một xe vượt lên chặn đầu, bọn chúng ra lệnh bắt xe ông Nam dừng lại. Kiểm tra giấy tờ, rồi chúng bắt ông Nam sang một xe của chúng, chở đi. Một người cho bọn chúng lái chiếc xe Opel của ông Nam, đưa vợ con ông về Huế, rồi cướp chiếc xe ấy lái chạy mất luôn. Ông Nam bị giam ở Sở Vui Long Thọ, bị gán cho cái tội làm gián điệp cho Pháp và đem ra tra tấn. Thuộc hạ của Ngô Đình Cận ép buộc ông Nam phải nhận tội làm gián điệp. Một khi ông đã nhận, thì chúng sẽ cướp đoạt tập chi phiếu 3 triệu đồng tiền kiếp do ngân hàng Savannakhet cấp phát. Vì không tham gia gì cho ngoại bang, ông Trần Bá Nam kiên quyết không nhận tội, không chịu ký tấm chi phiếu, cho nên ông bị chúng đánh đập đủ kiểu, cho đến chết. Khi ông chết, chúng lấy xác của ông đem ném xuống cây giếng phía sau Sở Vui Long Thọ. Rồi Ngô Đình Cận và Phan Quang Đông cho tay chân phao tin rằng vì thấy nhục nhã khi làm tay sai cho ngoại bang nên ông Nam đã tự tử. Sau chúng cho lấy xác ông Nam đưa vào bệnh viện Huế, gọi người nhà ông đến đem về tống táng gấp. Đám tang ông Trần Bá Nam bị nhân viên mật vụ của Ngô Đình Cận theo dõi rất chặt, nhà ông bị giám sát nhiều tháng để ngăn chặn mọi việc kiện tụng. Sau này, người ta đã đọc được giấy chứng tử của ông Trần Bá Nam kèm trong hồ sơ, phổi bị ứ nước, ứ huyết, sau đầu và khí quản chính có bọt màu hồng và chất nhớt giống như bùn. Khi ra tòa án làm chứng xử Phan Quang Đông tại Huế, bà Chu Thị Liên và ông Nam đã yêu cầu các quan tòa làm rõ số tài sản 28.000 đồng, một đồng hồ đeo tay trị giá 18.000 đồng, một quyển ngân phiếu gửi số tiền 3 triệu đồng tiền kiếp mà khi bắt ông Nam bọn chúng đã chiếm đoạt. 14. Ông Tống Văn Đen, nhà thầu khoán ở Huế. Chú thích: ông Tống Văn Đen là thân phụ của thầy thuốc ưu tú bác sĩ Tống Văn Xuân. Trước năm 2008, bác sĩ Xuân là trưởng khoa khám bệnh của Bệnh viện Trung ương Huế, nay đã nghỉ hưu, mở phòng khám riêng tại số 41 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Hết chú thích. Buổi tối ngày 29 tháng 8 năm 1959, ông Tống Văn Đen bị quân mật vụ Phan Quang Đông ập tới nhà, gọi ra trước sân rồi bất ngờ còng tay bắt đem đi theo lệnh của Ngô Đình Cận. Sau đó chúng ghép ông Đen vào cái tội hoạt động gián điệp cho người Pháp. Nguyên nhân là do ông Tống Văn Đen đố chúng gói thầu sửa chữa và xây dựng mới một số hạng mục của sân bay Phú Bài. Nhà thầu của bà Cả Lễ cũng tham gia đấu nhưng do bỏ giá cao hơn nên bị chật. Ông Tống Văn Đen làm được một thời gian thì xảy ra vụ bắt bớ nên đành phải bỏ dở công trình sao cho người khác theo lệnh của Ngô Đình Cận và chính phủ Sài Gòn. Thành ra số tiền đã đầu tư vào đó coi như mất toi. Mặc dù bị cực hình, nhưng ông Tống Văn Đen vẫn khăng khăng không chịu nhận tội làm gián điệp cho Pháp, nên ông bị bọn Vũ Đình Ban, Dương Văn Hiếu, Trần Văn Hương, Phan Khanh, Lê Văn Dư thay nhau tra khảo. Cứ sau mỗi lần tra tấn, chúng lại cho chuyển đến chỗ giam mới, nhốt ông ở nhà giam Lầu Hòa Bình trong Đại Nội. Giam ở nhà giam của Sở Vui Long Thọ, chuyển về trại Mang Cái Nhỏ, một thời gian lại đem ra chiến khu Hòa Mỹ dùng thủ đoạn bắt tù đào huyệt, chôn sống người, bắn súng chỉ thiên để uy hiếp tinh thần rồi lại chuyển về lao Thừa Phủ. Cuối cùng thì đầy vô nhà ngục chín hầm. Ông bị chúng đánh đập rất dã man. Bằng các thủ đoạn nghiệp vụ, Phan Quang Đông bắt ông phải nhận tội làm mật thám cho Pháp. Sau 29 tháng bị giam cầm, tra tấn, trải qua nhiều nhà giam, trại tù, gia đình ông Tống Văn Đen đã phải nộp cho Phan Quang Đông một gói tiền là 300.000 đồng để được phóng thích. Tuy phải bỏ tiền ra nộp chuộc mạng, nhưng giấy biên nhận lại được ghi là gia đình chúng tôi tự nguyện đóng góp vào công quỹ quốc gia một số tiền để đào tạo lực lượng cảnh sát bảo vệ dân chúng. Nhận được món tiền chuộc mạng khá lớn, bọn chúng cho thả ông ra khỏi trại. Ông Đen ra tù, chỉ một thời gian thì các vết thương cũ tái phát, bệnh tình rất nặng, thuốc thang cầm cự kéo dài đến năm 1967 thì ông qua đời. 15. Ông Biểu Bang, chủ hiệu buôn Rồng Vàng. Ông Biểu Bang, họ tên đầy đủ là Nguyễn Phước Biểu Bang, thuộc dòng chánh hệ hậu duệ của vua Minh Mạng, chủ hiệu buôn Rồng Vàng, nhà ở số 105 đường Trần Hưng Đạo, Huế. Vào lúc 15 giờ ngày 16 tháng 11 năm 1960, khi ông Biểu Bang và người lái xe vừa mở cửa leo lên chiếc xe nhà đang đậu trước cổng để đi công chuyện, thì có hai người lạ mặt cũng vội vã nhào vào xe ngồi ở băng sau. Hai thầy trò Biểu Bang kinh ngạc quay lại nhìn, thì hai kẻ ngồi ở băng sau mặt lạnh như tiền chĩa hai họng súng lục đen ngòm vào họ rồi ra lệnh: "Im lặng, lái xe đi." Sợ quá nhưng vẫn cố bình tĩnh, chủ xe phân bua: "Các ông làm chăng? Tôi đây mà, tôi là Biểu Bang." Hai kẻ lạ mặt ở phía sau quát lớn: "Biết rồi, câm mồm, trái lệnh tao bắn nát óc." Hoảng quá, lái xe mở máy cho xe chạy theo lệnh của hai nòng súng uy hiếp đằng sau lưng, tiến thẳng vào phía lầu Hòa Bình trong Đại Nội. Trong khi xe ông Biểu Bang đang chạy, thì ở phía sau có một chiếc xe Jeep khác màu lục chạy vọt lên chặn đầu, buộc xe trước phải ép vào lề, dừng lại và ra lệnh cho chủ xe phải bước sang xe của chúng. Ông Biểu Bang chỉ còn cách ngoan ngoãn bước sang chiếc xe Jeep màu lục của chúng. Khi ông vừa ngồi xuống ghế thì một bọn người ém sẵn trên xe ấy chụp lấy hai tay ông vặn ngược vòng ra sau lưng, đồng thời bịt mắt lại, tống cho một đạp, buộc ông phải nằm sạp xuống sàn xe. Bốn bàn chân nặng trịch của chúng dẫm lên đầu lên cổ của ông. Chiếc xe Jeep chạy vòng vòng chừng 15 phút thì dừng lại. Ông Biểu Bang bị đưa vào một xào huyệt nào đó, ngồi chờ đợi hơn 2 giờ đồng hồ sau, rồi được một bọn người lạ mặt đến di chuyển tới một địa điểm khác. Tại đây, ông bị xô nhào xuống đất, bị lột hết áo quần, cởi giày, tháo dây nịt, gỡ đồng hồ, bút máy, ví tiền, rồi bắt ông nằm chèo queo, im lặng, không cho ăn uống, cấm tiểu tiện đến hơn một ngày. Đến ngày 18 tháng 11 năm 1960, ông bị đưa đến một sào huyệt thứ ba để chúng bắt đầu tra khảo. Sào huyệt này chính là lầu Hòa Bình trong Đại Nội, nằm ở phía sau Điện Thái Hòa. Vừa đặt chân lên lầu Hòa Bình, ông Biểu Bang liền bị cả lũ ác ôn, giáp vụ đạp, đấm, đá tơi bời. Ông vừa bị cục ngã xuống thì chúng ra lệnh phải đứng lên, ưỡn ngực ra cho chúng thôi. Khi đánh trò này chán, chúng bày trò khác. Bọn chúng cuốn dây điện vào đầu ngón tay, ngón chân ông Biểu Bang rồi quay rèn rẹt. Vừa quay, chúng vừa hỏi: "Gia nhập đảng phái chính trị nào? Ai kết nạp từ bao lâu rồi?" Ông Biểu Bang chẳng biết mô tê gì mà trả lời, thì liền bị chúng chửi: "Đồ lưu manh, quân hoan cố." Và lại bị đánh nhiều hơn, bị quay điện nhiều hơn với những mũi dây gắn thêm vào tai, vào miệng, vào lỗ rốn và cả vào dương vật nữa. Qua hôm sau, ông Biểu Bang bị chúng cột hai cổ tay, bè chéo ra sau lưng rồi bị rút hẳn người lên khỏi mặt đất. Đã vậy, cả bọn ác quỷ súng lại, kẻ níu đầu kéo xuống, kẻ cầm dây rút lên để cục nhau chơi trò, đánh tứ trụ, coi mạng người như cái bao cát. Và chúng còn nhiều trò ác độc hơn nữa. Trong lúc bị treo lủng lẳng trên sàn nhà, ông Biểu Bang còn bị đánh vào bụng, hông, ngực, bị đâm vào cạnh mạng sườn, đau đến chết liệm trên dây. Chờ cho nạn nhân hoàn tỉnh lại, bọn chúng mới đặt ông đứng ở tư thế nhón gót trên một chiếc ghế đầu để hỏi đến chuyện làm gián điệp, buộc phải thành thực nói hết ra thì mới khỏi bị rút lên. Ông Biểu Bang bị treo như vậy suốt gần mấy tiếng đồng hồ, khi hết chịu đựng nổi nữa thì được nới dây hạ xuống, đổ hồ vào miệng cho lấy lại sức. Sau cái màn cho đi tàu bay đến chết ngất, ông Biểu Bang được nghỉ xả hơi một đêm. Và sáng hôm sau thì bọn chúng đến đổi kiểu tra tấn khác. Ông bị bọn chúng đánh phóc vào bụng, quật ngã, vật ra, nằm chết ngất đi rồi lại bị chúng sốc đứng dậy, bắt đứng ngay ngắn như quân nhân chào cờ. Đứng như vậy một lúc rồi lại bị quay điện để nạn nhân bị điện giật, ngã rầm xuống nền nhà sùi cả bọt mép. Trong lúc đó, hai tay ông vẫn bị còng chéo ra sau lưng bằng chiếc còng tự động kiểu Mỹ. Và mỗi lần ông té ngửa thì chiếc còng sắt sang cưa lại tự động xiết vô vài nấc, xiết lún vào thịt, xiết gần dập xương, xiết đến nỗi máu không thể luân chuyển được, bị ứ lại, ngón tay tím bầm sưng lên to bằng trái chuối. Cảnh tra tấn này kéo dài suốt 3 ngày đêm liên tiếp, và suốt thời gian này, ông Biểu Bang bị chúng bỏ đói, không cho nhúc nhích chút nào. Đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, ông cảm thấy uất ức trước những tội trạng mà chúng gán cho, nên ông đã định tự tử để thoát thân, chứ sống thế thì cực lắm. Nhưng chẳng biết làm cách gì để chết cho được, vì đêm ngày đám tay chân mật vụ của cảnh canh gác rất chặt chẽ. Tuy vậy, ông Biểu Bang vẫn tìm ra cách tự hủy hoại thân mình. Ông tuyệt thực 7 ngày đêm, quá kiệt sức ở lầu Hòa Bình. Ông được chúng cho nghỉ xả hơi nhưng lại bị bịt mắt, còng tay chờ thẳng vào lò sát sinh mang cá nhỏ để tra khảo lại và sẽ bị thủ tiêu luôn nếu vẫn còn ương ngạnh, tuyệt thực. Ông Biểu Bang không sợ bọn chúng thủ tiêu nhưng ghê sợ bởi bọn chúng kéo dài những ngón đòn độc ác nên ông bắt đầu ăn uống trở lại. Và sau 2 ngày hồi phục sức lực được phần nào, ông Biểu Bang liền bị bịt mắt, còng tay, bịt miệng. Chờ đến nhốt vào ngục tối mà mãi sau này quân đảo chính của Dương Văn Minh đến giải thoát ra, ông mới biết đó là địa ngục chín hầm. Lúc bị giam trong chín hầm, ông Biểu Bang cảm thấy nhà ngục rất lạ. Mỗi lần có mưa, phòng giam ngập linh láng. Mỗi khi trời nắng thì nóng như hỏa lò. Phải sống qua ngày với những con chuột chết xã thây, với thùng phân và trong một bóng tối âm u như dưới địa ngục vậy. Ăn uống ở chín hầm chẳng có gì, chỉ một nắm cơm nhỏ với muối hay vài cọng rau muống hoặc chút đu đủ kèm theo một lon nước lạnh tanh. Ấy thế mà lại mừng. Vì mỗi lần chúng đưa cơm vô, lính gác hé cửa mở, có chút ánh sáng, gió lọt vào phòng, lúc ấy ông cảm thấy dễ thở hơn một chút. Có nhiều khi chúng không thèm mở cửa, không hiểu vì làm biếng hay là sợ mùi hôi thối bên trong buồng giam phát lên mà chỉ đưa cơm nước từ trên vỉ sắt xuống rồi lật đật trở ra. Khổ nhất là trời mưa, phòng giam ngập nước, tù nhân đứng suốt ngày đêm rã rời thân thể, cố gắng lắm cũng chỉ dựa được lưng vào tường mà ngủ gật, và khẽ nắng thì nóng hừng hực bốc lên như trong hỏa lò. Ăn uống, đứng, ngồi, nằm và đại tiểu tiện cùng ở một chỗ này. Một tuần mới có một lần đổ thùng nên mùi hôi xông lên nặng nặc. Chuột chết xã thây cũng vẫn nằm chung với người. Nói tóm lại, nếu người nào bị giam ở chín hầm thì đều bị chúng hành hạ đến chết mới thôi. Sở dĩ ông Biểu Bang bị Ngô Đình Cẩn ra mật lệnh cho Phan Quang Đông và đám tay chân lập kế bắt là vì trong năm 1960 Biểu Bang trúng thầu xây dựng nhưng lỗ, nên ông không chịu nạp tiền hoa hồng cho Cẩn. Hơn nữa, Biểu Bang là một nhà giàu có hạng, chủ tiệm buôn dầu vàng nổi tiếng bấy giờ ở Huế, nên Ngô Đình Cẩn thèm muốn gia tài của ông. 16. Ông Lê Văn Châu, hiệu sách Nam Hưng. Ông Lê Văn Châu, chủ hiệu sách Nam Hưng ở số 125 đường Trần Hưng Đạo, Huế, trưa ngày 18 tháng 12 năm 1960, ông nhận được tờ giấy nhắn tin thông qua một người của ty cảnh sát thị xã Huế, có việc của nhà chức trách cần gặp ông gấp. Ông Lê Văn Châu thuê một xích lô để qua ty cảnh sát, nhưng khi vừa ra khỏi nhà được chừng 300 mét thì bị một chiếc xe Jeep màu xanh rượt theo, chặn đầu bắt ép xích lô phải áp sát vô lề. Từ trên xe Jeep, hai tên mật vụ của Phan Quang Đông nhảy xuống kiểm tra giấy tờ. Ông Châu đang loay hoay móc ví, lấy giấy thì bất thần chúng đột kích, vồ chặt ông Châu như hổ vồ mồi rồi nhét lên xe. Nhanh như chớp, tên Trần Hữu Nùng ngồi ở băng sau móc còng ra, còng ngược hai tay ông Châu và bịt mắt lại, rồi ấn mạnh ông ngồi thụp xuống sàn xe. Chiếc Jeep phóng chạy về phía nha công an Trung Phần. Ông Châu bị vứt ngồi trước một bàn giấy suốt buổi chiều đến 21 giờ đêm. Khi ông cảm thấy cơn buồn ngủ đang kéo đến thì cửa phòng bật mở. Một bọn người ập vào lôi ông ra xe chở thẳng đến trại mang cá nhỏ. Tại đây, ông Lê Văn Châu tiếp tục bị bỏ đói, khát đến 2 ngày đêm. Sang ngày thứ 3, 20 tháng 11 năm 1960, ông mới được chúng tháo còng, mở khăn bịt mắt rồi dẫn ông đi tham quan các phòng tra tấn. Ông thấy ở các phòng này có đủ những thứ dụng cụ như máy quay điện, dây treo người, hai bóng đèn 500W lại đặt trong một chiếc phòng hẹp khác được che kín bằng vải đen. Đặc biệt hơn, ông Lê Văn Châu còn được dẫn đi để chứng kiến tận mắt cảnh tra khảo dã man tột cùng đối với một người bị bắt trước ông. Dưới tay lũ ác ôn, Phan Quang Đông, Trần Đình Xu, Nguyễn Văn Cương, Phan Văn Võng, Trần Hữu Nùng, Sau đó, ông Lê Văn Châu bị chúng dùng nhiều thủ đoạn cho bao vây tinh thần suốt ngày đêm với nhiều trò, khuyến dụ, hăm dọa, bắt buộc ông phải thú nhận lấy tội đã làm để được hưởng sự khoan hồng của chính sách mới. Nhưng ông Châu nào có biết mình đã làm gì nên tội, thành thử chẳng biết mô tê để mà thú thật với nhà chức trách. Ông Châu chỉ còn biết một mực kêu oan lên trời xanh mà thôi. Oan gì? Mày đã làm gián điệp cho Pháp thuộc hệ thống do ông Phan Văn Thí ở hãng hàng không Việt Nam tại Huế chỉ huy. Một tên mật vụ đã kết luận tội danh cho ông. Như vậy, ông chỉ còn biết đứng chết nghi như trời trồng. Rồi chúng đọc cho ông nghe bản tự khai mà trước đó ông đã chép lại nguyên văn, đã nhận được chỉ thị của Đảng trưởng Trung ương Phan Quang Đán cách độ tuần lễ nay, kêu gọi chuẩn bị sẵn sàng đợi lệnh đảo chánh để tuyên truyền giải truyền đơn vận động sự ủng hộ của quần chúng. Nhưng vì đảo chánh bất thành nên chúng tôi nhận tội, mong được chính phủ khoan hồng. Sau khi đã nhận bừa lấy một tội do chúng bày sẵn cho xong chuyện để mong được sự khoan hồng của chế độ, ông Lê Văn Châu được phép gửi thư về nhà, nhắn vợ con đến ti cảnh sát Huế thăm viếng, với điều kiện ông phải nói thế nào đó để cho gia đình yên tâm rằng chính mình đắc tội với nhân dân, với chính phủ nên được ông cậu mời vô đây học tập trong một thời gian ngắn thì về, và dĩ nhiên phải tuyệt đối bảo mật cho chính quyền. Thuận theo sự cam kết đó, ông Châu mới được gặp vợ con mỗi tháng một lần ở ti cảnh sát Huế. Tưởng chỉ bị tra tấn, bao vây tinh thần bằng các thủ đoạn rồi nhận đại cho xong, chỉ nằm trong tù chờ ngày được trả tự do. Nhưng có ai dè, vào khoảng tháng 8 năm 1961, tên ác quỷ Nguyễn Văn Chí, một tên đã trực tiếp chỉ huy bắt cóc ông Châu trên đường hồi tháng 11 năm 1960 vào trại giam, cho biết đảng viên Đảng Dân Chủ Tự Do Lê Văn Châu còn thêm tội nữa làm gián điệp cho Pháp tại miền Trung. Không khác nào bị sét đánh ngang tai mà chẳng biết làm gì hơn. Đã liều thì 37 cũng liều, cứ nhận quách thêm một tội nữa, chết là hết, để khỏi bị tra khảo dã man. Ông Lê Văn Châu nhận chịu tất cả vì nhờ tên Nguyễn Văn Chí đã có công bắt cóc ông, nay thì hắn cứ việc vẽ sao ông cũng gật đầu cho vừa ý chúng để sớm hoàn thành hồ sơ. Thế là từ đó, hai tên mật vụ Nguyễn Văn Chí và Bùi Kế hội ý với nhau lập cho ông một hồ sơ lưu, và gián điệp viên Lê Văn Châu chỉ có việc chép lại nguyên văn rồi ký tên, điểm chỉ, chụp ảnh khai lý lịch. Đến khi đọc lại hồ sơ tự khai, ông Châu mới biết mình đã gia nhập tổ chức gián điệp của Pháp từ năm 1955, do ông Phan Văn Thí trực tiếp giao nhiệm vụ với chức trách phó ban liên lạc tại Trung Phần. Ngoài ra, cũng theo hồ sơ tự khai của mình, ông Lê Văn Châu được mật thám Pháp trả lương 8.000 đồng một tháng để có kinh phí cho hoạt động tình báo. Khai xong, ông Lê Văn Châu được đưa đến gặp trực tiếp Phan Quang Đông, chánh sở mật vụ Trung Phần. Đồng động viên tinh thần yêu nước cho ông Châu và kêu gọi phải kỹ thế nào để tỏ ra rằng mình là người biết ăn năn, hối hận. Rồi Phan Quang Đông đi thẳng vào nội dung. Nếu đã công nhận có lĩnh lương bất hợp pháp của ngoại bang thì phải hoàn trả lại cho chính phủ đủ số tiền để chính phủ dùng vào những công việc lợi ích quốc gia. Biết mình bị làm tiền nhưng Lê Văn Châu vẫn thấy mừng thầm, cứ nhét bạc vào bụng tụi nó thì thoát nạn, nên xin nạp 100.000 đồng. Ban đầu Phan Quang Đông chê ít, kỳ kèo đòi thêm, nhưng ông Châu lệ lục, cúc bái mãi vì không có tiền, tên chủ mật vụ mới bằng lòng mức ấy. Thỏa thuận xong, Phan Quang Đông cho phép ông Châu được gặp mặt vợ tại ti cảnh sát Huế để nhắn về lo việc chạy số thiệt này, đưa đến nộp cho tay chân của Phan Quang Đông. Một tuần sau, tên mật vụ Bùi Kế buộc ông Châu phải chép lại hồ sơ, lời cam đoan, lời tuyên thệ đã được thảo sẵn từ trước. Ông phải cam kết tuyệt đối giữ bí mật cho cơ quan chính phủ và danh tính tất cả tù nhân cùng cảnh ngộ như ông ở trong tù. Nếu tiết lộ, sẽ bị thủ tiêu và phải tuyên thệ trung thành với chính sách mới của ông cố vấn Ngô Đình Cẩn. Đến khoảng 20 giờ đêm, ngày 20 tháng 9 năm 1961, tên mật vụ Nguyễn Văn Cương đến trại giam chở ông Lê Văn Châu qua ti cảnh sát Huế để gặp mặt vợ. Tại đây, bà Châu phải làm giấy bảo lãnh đưa chồng về nhà trị bệnh, sau khi cam đoan bảo mật nội vụ và dằn lọc mở miệng cảm ơn chính sách mới đã khoan hồng tái tạo sinh mạng chính trị cho chồng tôi. Như vậy, sau gần một năm bị bắt giam cầm, bị tra tấn cực hình, ông Lê Văn Châu phải cống nộp 100.000 đồng cho chủ mật vụ Phan Quang Đông mới được thả ra. Thoát cảnh ngục tù tàn bạo của lãnh chúa Ngô Đình Cẩn mà thân ông Châu vẫn mang trọng thương.